This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh sẽ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Máy Dầm Sơn Khê với cái phần phỏng vấn của anh Trọng vừa mới thực hiện xong. Nhân dịp mà Liên Hiệp Quốc chọn cái ngày 22 tháng 8 là ngày tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp vì lý do tôn giáo trên toàn cầu. Anh Phan Quang Trọng và chương trình Máy Dầm Sơn Khê đã tìm hiểu về hoàn cảnh đồng bào Việt Nam tị nạn đang sinh sống tại Thái Lan mà đa số là nạn nhân của các cuộc đàn áp vì tôn giáo và niềm tin do chủ trương của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng nghe cái cuộc màn đàm của anh Phan Quang Trọng với một thanh niên Việt Nam hiện tị nạn tại Thái Lan. Xin mời quý vị.
Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, chúng tôi là Phan Quang Trọng từ chương trình Máy Dầm Sơn Khê của Radio Sài Gòn Dallas. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8 hàng năm, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi tất cả những người dân trên thế giới nhớ lại và nghĩ về những người đã bị cưỡng bức, đã bị đàn áp vì lý do tôn giáo và chọn ngày 22 tháng 8 là cái ngày để chúng ta tưởng niệm những nạn nhân này. Và thưa quý vị, chính vì điều đó mà chúng tôi nhớ đến hoàn cảnh của các anh em người Việt của chúng ta tị nạn hiện đang sống tại Thái Lan. Và thưa quý vị, như những lần nói chuyện trước, chúng tôi có dịp thưa với quý vị là đa số những anh em đồng bào chúng ta sống tại Thái Lan ra đi vì lý do tôn giáo. Chính vì vậy mà cái ngày 22 tháng 8 sắp đến, nó làm chúng tôi nhớ lại những người anh em đó. Và hôm nay trên đường dây điện thoại, chúng tôi có một trong những người bạn mà chúng tôi biết trong những năm qua. Anh là một trong những người tị nạn tôn giáo ra đi từ Việt Nam. Xin chào anh ạ.
Dạ vâng, em xin chào anh Phan Quang Trọng cùng với lại chào quý vị đang nghe đài Sài Gòn Dallas. Dạ.
Vâng, trước khi chúng ta nói chuyện về hoàn cảnh của người tị nạn hiện đang sống tại Thái Lan thì có thể ân có thể chia sẻ những gì mà ân có thể chia sẻ được về cái hoàn cảnh của ân hiện tại, lý do tại sao mà ân chọn cái con đường là bỏ lại quê hương làng xã và gia đình để đi tị nạn tại Thái Lan.
Dạ vâng, thưa anh, riêng cá nhân của em khi mà phải chạy sang Thái Lan tị nạn đó là do sau cái cuộc mà đàn áp của Hội Cờ Đỏ, đưa Hội Cờ Đỏ về để tấn công đàn áp người dân ở giáo xứ Kẻ Gai. Vâng. Sau đó thì với tư cách là cái người đã chứng kiến cái cuộc đàn áp đó và với tư cách là người ký vào biên bản, người làm chứng và cũng như đứng đơn các cái đơn tố cáo các cái quan chức địa phương rồi Hội Cờ Đỏ, thì sau đó thì họ thay vì họ truy tố những cái kẻ đã gây ra cái cuộc đàn áp đó thì họ lại quay ngược trở lại, họ truy tố và có ý định bắt bớ những cái người mà dám đứng ra để tố cáo họ. Thì sau đó thì họ đã nhiều lần gửi giấy triệu tập và công an rất nhiều lần đến nhà để lùng bắt. Thì em đã từ 2018 đã buộc phải rời khỏi Việt Nam để sang Thái Lan lánh nạn cho đến bây giờ.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, trước khi chúng ta tìm hiểu về cái đời sống hiện tại của hàng ngàn người Việt Nam đang tị nạn tại Thái Lan, qua cái sự chia sẻ của anh Ân, thì chúng tôi xin được thưa chuyện với quý vị về cái hoàn cảnh nói chung, về cái vấn đề mà những cái luật pháp về tị nạn cũng giống như là hoàn cảnh của họ đang tại Thái Lan. Chúng tôi được biết là hiện nay có một số lượng người tị nạn đang sống tại Thái Lan và cái hoàn cảnh của họ phải nói là cũng rất là bi đát. Và có những cái sự mà dễ bị ngộ nhận nếu mà người Việt chúng ta ở hải ngoại không theo dõi cái hoàn cảnh của họ. Thứ nhất, chúng tôi được biết qua một số những bài báo như là tờ Mạch Sống Và qua anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi biết là hiện nay ở Thái Lan không có trại tị nạn, chỉ có trừ một số các trại tị nạn tại biên giới Miến Điện cho những người Miến Điện. Còn những người mà đang tị nạn hiện tại sống tại Thái Lan thì phải sống với người dân Thái Lan ở các thành thị. Và chúng ta thường hay gọi họ là những người tị nạn thành thị, urban refugee. Và vì vậy họ sống có một cái đời sống phải nói là rất là bấp bênh. Họ phải tự bươn chải là tại vì không có một cái tổ chức nào giúp đỡ họ. Thì Ân có thể chia sẻ một chút xíu qua cái hoàn cảnh cá nhân của Ân cũng như là những người mà tị nạn hiện đang sống tại Thái Lan.
Vâng, cảm ơn anh Trọng. Thì thưa anh với quý anh chị, thì như anh Trọng vừa chia sẻ đó là tại Thái Lan thì hiện nay không có bất kỳ một cái trại tị nạn nào dành cho người tị nạn Việt Nam nói riêng và một các cái cộng đồng người tị nạn đến từ một số quốc gia nói chung. Thì nếu không nhầm là vào khoảng tầm tháng 5 2005 đó thì họ đã chính thức đóng những cái trại tị nạn cuối cùng. Thì cho đến nay đó thì sau đó thì những cái người mà vượt biên từ các cái quốc gia đến Thái Lan thì họ đều phải tự mưu sinh, tự kiếm kế sinh nhai và cũng như kiếm cái nơi trú ẩn. Thì như chúng ta đã biết thì Thái Lan họ không có ký công ước tị nạn Liên Hợp Quốc năm 1951, cho nên là cái cuộc sống của đa phần của người tị nạn, đặc biệt là những người tị nạn như chúng ta đến từ Việt Nam, ở bên này thì hiện tại bây giờ có khoảng tầm gần 2.000 người, trong đó thì có một số đang đi tìm kiếm tị nạn, một số khoảng tầm hơn 700 người đã có được chính thức cấp quy chế tị nạn, được công nhận là người tị nạn. Thì bởi vì là Thái Lan không có các cái chính sách dành cho đến hiện tại thì Thái Lan không có chính sách dành cho người tị nạn, cho nên là cái cuộc sống của người Việt tị nạn ở tại Thái Lan hiện tại thì rất bấp bênh, và cái sự ăn nguy hiểm của họ liên tục bị đe dọa. Thứ nhất là họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Trước đây thì dường như họ vẫn thả lỏng, họ vẫn nhắm mắt làm ngơ cho người tị nạn. Nhưng mà trong thời gian vài năm trở lại đây thì nhiều cái cuộc hỗ ráp đã diễn ra. Đặc biệt là trong vài tháng đổ lại đây thì họ lại có những cái chính sách bắt bớ rất kỳ lạ. Đó là có những người lên các cái cơ quan, một số cơ quan thì họ bắt ngay tại chỗ, bắt tất cả trẻ em mấy tháng tuổi. Và cách đây hơn một tháng thì gần một tháng thì họ ập vào nhà phòng trọ của một cặp vợ chồng cũng là người tị nạn, họ đã có quy chế tị nạn hơn 3 năm trước và họ bắt ngay tại nhà và đưa vào IDC. Cho đến nay thì cái nỗ lực của nhiều tổ chức vào cuộc nhưng mà vẫn chưa giải thoát ra được khỏi IDC. Đó là cái tình trạng mà chúng ta đang báo động. Báo động thứ nhất là về cái sự an toàn cho người tị nạn, họ gặp cái sự rủi ro về vấn đề bắt bớ vì họ bị kết tội là nhập cư và sống bất hợp pháp ở trên đất nước Thái. Thứ hai nữa là cái vấn đề về các cái cơ quan tổ chức, dường như là họ bất lực trước cái vấn đề mà người tị nạn gặp những cái rủi ro về an toàn đó, nhiều nỗ lực nhưng mà vẫn không ít khi mà đưa họ ra được. Có một số thì phải đóng tiền thế chân rất cao mới đưa ra được, nhưng mà sau đó thì họ phải hàng tháng họ phải trình diện một tháng hai lần lên như vậy và đi lại. Bên cạnh đó thì thêm một cái vấn đề nữa, đó là cái vấn đề cuộc sống mưu sinh của họ. Đa phần người tị nạn thì vì không nhập cư bất hợp pháp và không được sinh sống trên đất Thái, cho nên là cái việc đi làm thì phải làm chui, mà không phải là ai cũng có điều kiện để làm chui. Làm chui thì gặp nhiều rủi ro, đó là ví dụ như chủ Thái hoặc là thậm chí là có một số chủ của các nước khác họ thuê mình làm nhưng họ lại trả tiền lương đi, tức là họ không trả tiền lương cho những người tị nạn. Còn có một số nữa thì làm chui được nhưng mà lại vướng vào vấn đề là có thể là bị cảnh sát bắt bất cứ lúc nào. Đó là cuộc sống hiện tại của người tị nạn đang sinh sống tại Thái Lan. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh. Như vậy là hiện nay cái con số người tị nạn tại Thái Lan có thể phải nói là chia thành ba loại. Thứ nhất là những người đã được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc công nhận là người tị nạn, rồi những người đang xin nhưng chưa được công nhận, và cái nhóm thứ ba là những người đã xin và đã được cứu xét nhưng là được coi không được công nhận là người tị nạn. Và như ân vừa nói đó, mặc dù là cao ủy Liên Hợp Quốc có công nhận người là người tị nạn thì như cái trường hợp hai vợ chồng mà ân vừa kể đó vẫn có thể bị chính quyền Thái Lan bắt và đưa vào cái trại tạm gia tạm dung. Nhưng mà không biết là chính phủ Thái Lan có bao giờ trục xuất người tị nạn Việt Nam hay không. Và ở đây là chúng tôi nói đến một con số lớn chứ không phải là những cái người có thể là họ phạm pháp hay gì họ buộc phải rồi khỏi Thái Lan. Anh có thể chia sẻ về việc này không?
Dạ vâng, thưa anh, thì cho đến hiện nay đó thì không có một cái cơ sở nào để chúng ta dám chắc chắn rằng là chính phủ Thái Lan không trục xuất người tị nạn về nước, vì là họ không có một cái văn bản chính thức nào để bảo vệ cho vấn đề người tị nạn. Họ có quyền và họ thừa quyền để làm cái điều đó. Và như chúng ta biết thì cách đây khoảng tầm 3 năm trước, thì có một anh, đó là anh Trương Duy Nhất, cũng đã bị bắt sau khi mà lên đăng ký cao ủy tị nạn được có 2 ngày thì anh bị bắt và bị đưa về Việt Nam. Thì cái điều đó để chúng ta chứng minh được rằng là cái sự rủi ro mà người tị nạn bị bắt và sau đó bị trục xuất về Việt Nam là có cơ sở.
Nên, như vậy là ngoài cái việc là mình có thể về cái tư cách pháp nhân mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào, cái khó khăn thứ hai của người tị nạn đó là cái vấn đề kinh tế, tức là làm việc thì phải làm chui, rồi cũng phải đòi hỏi phải có một số những cái một cái khả năng nào đó thì mới kiếm được những công việc tốt. Như vậy đa số những người tị nạn mà anh biết sống tại Bangkok và sống tại Thái Lan thì phần lớn họ làm những công việc gì? Chúng tôi biết là đây là những công việc cũng rất là nặng nhọc. Xin anh có thể chia sẻ về việc này.
Dạ vâng thưa anh, theo như trong suốt gần 4 năm qua tiếp cận với các cái cộng đồng người tị nạn ở tại Thái Lan đó, thì em cũng được ghé thăm một số cộng đồng hàng năm và một số dịp. Thì em thấy là đa phần họ đi làm các cái công việc lao động như là phụ hồ, rồi đi là lặt các cái rau củ quả ở ngoài chợ để bán kiếm sống, rồi hoặc là có những người thì cũng làm việc bốc hàng bốc vác ở ngoài chợ. Đó là những cái công việc mà họ phải có, thậm chí là những công việc như làm ngoài chợ thì có khi họ phải làm từ 8 giờ tối cho đến tận 6 7 giờ sáng họ mới kết thúc, tức là làm việc vào ban đêm. Còn công việc phụ hồ thì họ làm ví dụ một ngày chỉ được khoảng tầm độ 200-300 baht trong một ngày lương, thì tương đương với khoảng tầm độ chưa đến khoảng 200 tiền Việt mình, tại vì mình bất hợp pháp cho nên cái mức giá họ trả cho cái người lao động tị nạn khá là thấp. Thì mà không phải là ai cũng như em nói là không phải là ai cũng có cái cơ hội để đi làm, mặc dù là cái công việc nặng nhọc như vậy nhưng mà không phải là ai cũng có cơ hội để xin được việc làm. Rồi còn chưa kể là những cái thành phần tị nạn là ví dụ như họ già cả, neo đơn hoặc là có con cái nhỏ thì không thể đi làm được. Và các cái một số cộng đồng thì theo em có một cái phóng sự chúng em trước đây cũng đã làm, đó là họ đã từng phải đi đến các cái thùng rác ở các cái chợ để họ lặt các cái rau củ quả để về sinh sống. Thì còn cái số tỷ lệ mà những cái người mà có công ăn việc làm tốt ở tị nạn Thái Lan thì mình tính là khoảng vài phần trăm, chứ không có được nhiều.
Còn cái hoàn cảnh của những cái trẻ em theo cha mẹ đến Thái Lan thì là các em, chúng tôi được biết là các em vẫn có thể đăng ký ghi danh đi học, nhưng mà thật ra thì nhà nước Thái Lan cũng không có một cái trợ cấp hoặc là một cái sự giúp đỡ nào cho các trẻ em cũng như là các bạn vị thành niên, phải không?
Dạ vâng thưa anh, thì đa phần trẻ em ở tại Thái Lan đó thì kể cả trẻ em Thái Lan mà kể cả trẻ em tị nạn thì họ đều được tiếp cận vấn đề học đường. Giáo dục thì còn riêng về vấn đề người tị nạn đó thì những ai mà họ không có điều kiện để học các cái trường tư thì tại vì trường tư thì đều phải mất tiền giống như ở Việt Nam, tức là trường tư xin vào trường tư thì phải mất tiền, còn nếu mà không có thì họ sẽ phải xin vào các cái trường công, hoặc là có một số cái chỗ trường mà như ở đây ở Bangkok thì có một cái trường của dòng các sơ Chúa Chiên Lành họ mở ra kết hợp với lại BIC để họ dạy các cái trẻ, đặc biệt là những cái trẻ mà vừa đến Thái Lan được một vài năm đầu. Sau đó thì họ được, sau khi học ở đây thì họ chuyển ra các cái trường công. Thì ở tại trường công đó thì chính phủ Thái họ không có các cái chính sách hỗ trợ. Thế nhưng mà họ vẫn cho học, và sau đó đó thì các cái hóa đơn tiền học, một số tiền học và các cái dụng cụ học tập, quần áo thì có thể là họ sẽ được hỗ trợ từ BIC hoặc là một số vài cái tổ chức cá nhân nào đó họ quan tâm đến cái đời sống của các trẻ em người tị nạn thì họ vẫn có thể hỗ trợ tiền đi lại một số. Nhưng mà như chúng ta biết từ anh là người tị nạn thì họ phải đi làm vất vả, và họ có một số người mặc dù là cái điều kiện chính phủ họ tạo điều kiện cho vậy nhưng mà họ vẫn không cho con cái đi học được, là vì cái vấn đề nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của họ và họ không có mưu sinh được, mưu kế sinh nhai được, cho nên họ buộc phải cho con ở nhà để họ đi làm.
Như vậy là đa số các trẻ em có thể nói là gần như là bị thất học, tại vì như anh kể đó là cái hoàn cảnh khó khăn mặc dù là cũng có nhiều cái sự giúp đỡ của những cái tổ chức hoặc là cá nhân, nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình không cho phép, tại vì đưa con đi học thì phải đưa em nó tới trường rồi phải đón, nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống kinh tế gia đình. Ân có thể cho biết là trong cái con số gần 1.000 người tị nạn đó, thì khoảng bao nhiêu em, bao nhiêu là trẻ em hoặc là vị thành niên?
Vâng, thưa anh, thì như con số mà em thống kê được đó, thì trong gần 2.000 người tị nạn đó, trong các cái năm mà chúng em tổ chức các cái dịp Giáng sinh, lễ Giáng sinh hoặc là Trung thu cho các em đó, thì chúng em thống kê được là có khoảng tất cả 6 cộng đồng thì có rơi vào khoảng trong tầm gần 800 em từ độ tuổi từ 1 cho đến 12 tuổi.
Còn những em lớn hơn ở trong cái tuổi chẳng hạn, giống như là nếu có trường hợp được đi học ở trung học ở Việt Nam rồi mà muốn qua bên Thái Lan, thì lại qua Thái Lan có cái cơ hội nào để được vào đại học hay không?
Thưa anh, thì cho đến giờ phút này thì em theo em tìm hiểu đó, thì họ dừng đến cái giai đoạn học cấp theo người tị nạn thì họ dừng đến cái giai đoạn học cấp 3. Thì không biết là có chính sách cho vấn đề học đại học không thì mình không rõ, tại vì thực sự là người tị nạn sang đây trong vòng 5-10 năm, giả sử có họ có cơ hội đi được hoặc là họ không có cơ hội, họ bị từ chối thì có thể họ hồi hương chẳng hạn, thì cái số lượng mà học được đến lên cấp 3 đã là rất hiếm, có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vừa sang là vài năm đầu là họ phải muốn lớn tuổi hay là ít tuổi thì họ cũng phải học một cái trường nào đó để họ làm quen với tiếng Thái trước, rồi bắt đầu họ mới được vào chính thức vào lớp 1 rồi mẫu giáo lớp 1 giống như mình. Thì cho nên là cái độ tuổi hiện tại bây giờ thì em chưa thấy ai được học người tị nạn là học đại học ở bên này theo như em thấy, còn có thể là có một trường hợp vài trường hợp nào đó thì mình không tiếp cận được.
Như vậy là rất là hiếm hoi. Về cái lúc nãy đó, Ân có đề cập đến một số tổ chức thiện nguyện và tư nhân giúp đỡ người tị nạn. Trong những năm gần đây đó, thì chúng tôi được thấy là có một cái tổ chức mà chúng tôi biết rất rõ, đó là tổ chức Bold People SOS, là một trong hai tổ chức lo về cái việc là giúp để mà cầu Liên Hợp Quốc cứu xét những hồ sơ tị nạn, tức là họ chỉ giúp về cái khía cạnh pháp lý thôi. Còn cái tổ chức thứ hai cũng là một cái tổ chức của một cái văn phòng từ California có tên là Asylum Access ở Oakland, California. Nhưng mà cái tổ chức thứ hai này thì chỉ giúp được khoảng 20%, còn đa số khoảng 80% những người Việt nhận được gọi như là giúp về pháp lý đó, là qua văn phòng Bold People SOS. Bên cạnh cái những cái giúp đỡ về pháp lý này á, thì còn có những cái tổ chức tư nhân nào mà có những cái việc mà giúp đỡ người tị nạn về vấn đề kinh tế, tài chánh mà một cách có hiệu quả. Anh có thể chia sẻ được không?
Dạ vâng, thưa anh, thì như anh đã chia sẻ đó, thì đa phần mình không dám thống kê 100%, nhưng mà khoảng tầm 80% người tị nạn đến Thái Lan thì họ đều tìm đến các cái văn phòng pháp lý như BPSOS hoặc là một số văn phòng của BIC để họ xin hỗ trợ về cái vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề xin quy chế tị nạn, đăng ký quy chế tị nạn, và liên quan đến sau này ví dụ như các cái cuộc bắt bớ chẳng hạn thì họ cũng sẽ có những cái biện pháp pháp lý để can thiệp. Bên cạnh đó thì cũng có khoảng tầm 20% họ không không qua một tổ chức nào mà họ lên thẳng ở trên cao ủy Liên Hợp Quốc, họ nộp đơn và họ vẫn vẫn có thể xin được quy chế tị nạn. Ngoài cái tổ các cái tổ chức như lo pháp lý như BPSOS như anh nhắc đó, và cái tổ chức thứ hai thì có những cái tổ chức liên quan đến vấn đề ví dụ như hiện tại bây giờ như ACS thì họ có một thời gian mới ra đời sau này và họ đã hỗ trợ cho được một số người tị nạn bị bắt và được đóng tiền thuê chân để chuộc bảo lãnh ra. Có một số tổ chức như BIC hoặc là như SUCHI thì họ chuyên lo về vấn đề sức khỏe y tế, hoặc là lâu lâu họ vẫn có những cái hỗ trợ về gạo, lương thực và tiền, nhưng mà cái số lượng đó thì nó rất ít, nó không thể nào mà đủ trong cái vấn đề sinh sống tạm bợ cho họ được.
Vâng, thì gần đây chúng tôi được biết là có thêm một cái tổ chức do chính người những người tị nạn tại Thái Lan, giống như là trường hợp của Ân, đã thành lập để mà tự gọi như là tự giúp các gia đình tị nạn. Thì Ân có thể chia sẻ cái tổ chức này tên gì và thành lập với cái mục đích gì?
Dạ vâng thưa anh, thì cảm ơn anh đã nhắc đến cái hội tương trợ tị nạn. Dạ, cái hội tương trợ tị nạn thì giống như hồi nãy em chia sẻ đó, khi mà với cái mục đích mà ra đời đó là họ nhìn thấy được những cái gánh nặng của người tị nạn về vấn đề sức khỏe, về vấn đề nhu yếu phẩm của người tị nạn, mà các cái cơ quan tổ chức mặc dù là họ vẫn có lòng, và một số mạnh thường quân họ lâu lâu họ vẫn có lòng nhưng mà không thể nào đủ được và không đáp, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ, cho nên là hội tương trợ tị nạn đã đi vào hoạt động được hơn một năm nay. Đó là do linh mục Hùng dòng Ngôi Lời làm linh hướng, và trong đó thì số các anh em còn lại là đa phần là người tị nạn đang sinh sống tại Thái Lan, thì họ cảm nhận được cái vấn đề về cái nhu cầu và cái sự cần thiết của người tị nạn. Hiện tại bây giờ thì cái hội này đã thành lập đi vào theo bốn cái hướng chính và với phương châm là không để cho ai bị bỏ lại phía sau. Bốn cái hướng đó là đầu tiên hội họ thành lập cái tương trợ về y tế, về hỗ trợ về cái tài chính cho cái việc khám chữa bệnh của một số cái người tị nạn nghèo khó mà không đủ khả năng để chi trả tiền viện phí mà khi họ không may lâm bệnh hoặc là phải nằm viện. Rồi có một cái hoạt động đó là cái hoạt động về tương trợ thực phẩm, thì cái hoạt động này được thực hiện bởi linh mục Hùng, thì trước khi mà có cái hội tương trợ tị nạn gần 2 năm thì ngài cứ hàng tuần ngài đã dành ra 2 ngày đó, ngày thứ tư và ngày thứ năm hàng tuần để đến các cái siêu thị cũng như đến các cái trung tâm, các chợ mà họ có các cái đồ rau củ quả thực phẩm mà họ gần hết đát thì cha xin về để phân phát cho người tị nạn. Sau này thì khi mà cha làm linh hướng cho cộng đồng hội tương trợ tị nạn đó, thì cha sát nhập cái mục này vào với hội tương trợ tị nạn để cùng với anh em thành viên trong hội tương trợ tị nạn phụ giúp cho cha trong cái công tác này. Rồi cái chương mục thứ ba mà chúng em đã đi vào hoạt động được gần nửa năm, đến đây là nửa năm, thì chúng em tiến hành lắp đặt 10 cái tủ thuốc ở các cái khu vực mà đông dân người tị nạn sinh sống, ở thuộc các cái cộng đồng như là người Thượng, người Việt, người Khmer Rông, người Hơ Mông. Các cái tủ thuốc được lắp đặt và đi vào hoạt động, thì cái giai đoạn đầu đó thì đa phần là nhờ sự yểm trợ tài chính của các cái ân nhân, rồi một số thân hữu của tổ chức BPSOS. Và hiện tại bây giờ thì cũng được cái sự hưởng ứng rất nhiều, một số quý cha và một số quý anh chị hải ngoại cũng như một số quý ân nhân họ có lòng, họ gửi thuốc về và gửi tài chính về để yểm trợ cho cái hoạt động này. Cái hoạt động thứ tư mà mới ra đời được khoảng 3 tháng trở lại đây, đó là cái hoạt động mà khám chữa bệnh cho người tị nạn. Cái hoạt động này thì hiện tại bây giờ được thực hiện bởi linh mục cũng là đồng thời cũng là bác sĩ, cha tên là Quý, thuộc dòng của Đa Minh, truyền giáo Đa Minh, thì cha đang hỗ trợ cùng với hội tương trợ tị nạn là một tháng khoảng hai chuyến như vậy, để đi đến các cái cộng đồng, đến các cái nhóm người Việt để khám chữa bệnh trực tiếp cho những người, đặc biệt là ưu tiên những người lớn tuổi, những người đang có các triệu chứng bệnh, rồi kê đơn. Sau đó thì chúng em sẽ tìm các cái nguồn tài chính có thể là để mua các cái thuốc mà cha kê đơn cho họ, và có thể có những cái liệu trình để điều trị dần cho họ những cái trường hợp bệnh đặc biệt. Thì cho đến nay thì cái hoạt động này cũng đã tổ chức được 4 lần cho 4 nhóm. Thưa anh, thì đó là các cái hoạt động mà hiện tại bây giờ là hội tương trợ tị nạn đang hướng đến, và có những cái lý tưởng mà hội cũng đang hướng đến. Có một số cái hoạt động mà chưa đang ấp ủ, đó là cái vấn đề là có thể tổ chức các cái sinh hoạt kỷ niệm các cái Giáng sinh hoặc là những cái dịp lễ lớn để cho người tị nạn, các em tị nạn họ không bị cô đơn và họ cũng không thấy lẻ loi trên cái cuộc sống mà theo bố mẹ tha phương bên này, hoặc là có những cái chương trình có thể là hỗ trợ về lương thực thực phẩm cho họ được tốt hơn, có thể là đều đặn hơn hàng tháng chẳng hạn. Nhưng cái chương trình này thì chúng em chưa thể thực hiện được. Trước hết là chúng em sẽ thực hiện các cái đề mục mà hội đã đưa ra trước. Hy vọng tương lai sẽ có nhiều cái sự quảng đại của nhiều anh chị hoặc là nhiều cái tổ chức hội nhóm để cùng nhau công tác để giúp đỡ cho những người Việt tị nạn tại Thái Lan được tốt hơn.
Như vậy là chẳng hạn như cái khía cạnh y tế đó, mà khám bệnh hoặc là cho thuốc đó là chỉ có thể giúp được những cái bệnh, phải nói là những bệnh nhẹ. Nhưng mà nếu mà người tị nạn bị những cái bệnh nan y hoặc là cần phải vào nhà thương thì đây là một cái sự tốn phí rất là lớn. Có lẽ là đòi hỏi phải có cái sự giúp đỡ, gọi như nhiều hơn nữa của những đồng bào ở hải ngoại. Tại vì chúng tôi được biết là những cái người mà sống tị nạn ở Thái Lan đó, là họ không có bảo hiểm sức khỏe, thành ra họ không đi khám thường xuyên. Thành thử ra có nhiều cái bệnh nan y cũng không biết, cho đến lúc mà nó xảy ra thì nó vào cái tình trạng trầm trọng. Như vậy trong cái hướng hoạt động ở tương lai đó, ngoài những cái bốn cái chương trình mà Hội Tương trợ Tị nạn đưa ra đó, thì cái ân thấy là cái nhu cầu nào là cần thiết nhất hiện nay ngoài cái vấn đề y tế?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì em nhắc lại về cái vấn đề mà cái yếu tố anh vừa chia sẻ đó, thì thực sự thì đúng là như anh nói, là phải nói là 99% người tị nạn không có cái cơ hội đi đi khám khám bệnh, nếu mà họ không có một cái bệnh gì mà tự nhiên họ đến bệnh viện là đa phần là không có, vì cái lý do tài chính quyết định, và thứ nhất, thứ hai là cũng lý do về vấn đề không có cái tư cách pháp nhân ở trên đất nước Thái, cho nên là họ không không được làm cái điều đó. Thứ hai nữa là nếu mà những cái trường hợp mà bệnh tật, thậm chí trong thời gian 3 năm vừa rồi thì khá nhiều người tị nạn đã phải chết ở trên đất Thái, ít nhất là trong 2 năm thì có 6 người đã chết vì một số bệnh hiểm nghèo. Thì đành phải chấp nhận cái điều đó, là vì thực sự trong cái khả năng của một số hội nhóm thì họ cũng chỉ giúp đỡ được một phần nào thôi. Những cái bệnh mà nan y nghiêm trọng hoặc các cái chi phí quá lớn thì họ chỉ yểm trợ cho được một phần, nhưng mà trong cái khả năng của họ. Thì hy vọng là về lâu dài thì sẽ có những cái tổ chức họ đủ mạnh để họ can thiệp những cái trường hợp này. Còn ngoài các cái vấn đề anh hỏi đó, là các cái vấn đề về liên quan đến y tế đó, thì các cái nhu cầu nào cần người tị nạn, thì như hồi nãy em có chia sẻ đó, là về cơm áo gạo tiền hàng ngày của họ, ít nhất là mình không phải là mình cung cấp cho họ, cứ phát cho họ gạo hay là rau củ quả để họ ăn hàng ngày, mà chúng ta phải tìm một cái giải pháp nào đó để cho người tị nạn có cơ hội được làm việc hợp pháp ở trên đất nước Thái. Thì khi mà họ có cơ hội đi làm việc mà không bị bắt bớ, không bị đe dọa về vấn đề tính mạng và sự an toàn của họ, thì chắc chắn là cái cuộc sống người tị nạn sẽ khá hơn và sẽ yên tâm hơn.
Đó là một cái, phải nói là cái nhu cầu rất là khó khăn, là tại vì nếu mà người Thái mà có một cái chính sách mà như vậy đối với người tị nạn, thì có lẽ là cả nước Thái sẽ không có chứa được những người tị nạn ở những cái nước xung quanh, chẳng hạn như là Miến Điện, Việt Nam, do cái hoàn cảnh mà vẫn còn cái sự áp bức về tôn giáo, về chính trị. Như vậy trong tương lai, không biết là nếu mà có những cái quý vị đang sống tại hải ngoại có ý muốn giúp tương trợ cái chương trình mà tương trợ tị nạn của các anh em tị nạn tại Thái Lan đó, thì họ có thể giúp bằng cách nào?
Dạ vâng, thưa anh, thì cảm ơn anh. Thì hiện tại bây giờ thì chúng em đang kêu gọi các cái ngân khoản, hỗ trợ về vấn đề ngân khoản cũng như về vấn đề tinh thần, yểm trợ cho chúng em trong bốn cái đề mục như hồi nãy em có đưa ra. Đó là cái vấn đề về hỗ trợ tài chính cho việc khám chữa bệnh của người tị nạn, một số cái trường hợp mà khó khăn mà mình họ không đủ chi trả thì mình sẽ hỗ trợ cho họ, ít nhất thì không được 100% thì được 30 hoặc 50% trong cái vấn đề họ đi khám chữa bệnh ở tại bệnh viện. Rồi cái vấn đề liên quan đến vấn đề chương trình tủ thuốc, thì cái nhu cầu của người tị nạn đông và thường sự là họ sinh sống nó không được đầy đủ, cho nên là họ sinh ra nhiều cái căn bệnh và nhiều cái hay bị đau ốm, thì cái đó là cái nhu cầu rất lớn. Và chúng em cũng đưa ra những cái tài khoá, ngân khoản tài khoá cho hàng năm một. Rồi cái việc mà khám chữa bệnh cho người tị nạn của Linh Mục Quý thì cũng sẽ có những cái vấn đề về bốc thuốc, cho nên là chúng em đang kêu gọi các cái ngân khoản để đóng góp cho các cái chương mục này. Còn về cái việc rau củ quả thì rất may là Linh Mục Hùng đã có những cái vấn đề liên hệ được các cái siêu thị, các cái trung tâm để xin được rau củ quả, cho nên là cái chương mục này thì tạm thời ổn định. Thì trong cái thời gian tới thì như em đã nói, thì nếu mà được nữa thì mình sẽ có những cái vấn đề để mà tổ chức đi xa hơn. Ví dụ như hồi nãy anh nhắc đến các cái trẻ em đi học chẳng hạn, có thể là họ được hỗ trợ từ một số tổ chức về vấn đề chi phí đi lại hoặc là tiền học, nhưng mà không đầy đủ. Ví dụ như họ chỉ phát một năm một bộ đến hai bộ đồng phục chẳng hạn, nhưng mà thật sự thì cái đó là cũng một cái sự ngặt nghèo cho các em đi học, mà có khi nhiều lúc nói đi học về mưa ướt mà sau này bộ đồ nhà giặt chưa khô, thì chứng tỏ là ngày mai họ sẽ phải các em phải nghỉ học. Thì chúng ta có thể là tiếp sức thêm cho các em trong cái vấn đề trang phục hoặc là các cái vấn đề về đến trường. Đó là những cái mà chúng em đang mong muốn rằng các mạnh thường quân cũng như các cái tổ chức có thể cộng tác cùng chúng em làm cái cầu nối để chúng ta hỗ trợ cho các cái cộng đồng người tị nạn hiện tại đang ở Thái Lan.
Vâng, vậy xin ân cho biết là nếu mà các anh em nghe chúng ta cái buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay muốn tìm hiểu về cơ hội tương trợ tị nạn đó, thì họ có thể tìm ở trang Facebook hoặc là ở đâu, xin ân cho họ cái địa chỉ.
Dạ vâng, thưa anh thì hiện tại bây giờ thì Hội Tương trợ Tị nạn đang có một cái trang Facebook có đặt tên là Tương trợ Tị nạn tại Thái Lan, thì quý anh chị có thể gõ lên đó thì các anh chị sẽ thấy được cái trang này. Ở đây thì chúng em cập nhật những cái thông tin không 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 nhiều nhưng mà đủ để cho các anh chị tìm hiểu được về các hoạt động của cái hội này.
Và hội tương trợ tị nạn này có người đại diện ở Hoa Kỳ hay không? Nếu mà họ muốn, mời anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì cho đến hiện tại bây giờ đó thì ở đây thì bên tại Thái Lan thì có Linh Mục Hùng cũng là linh mục truyền giáo, thì ngài tạm thời là ngài sẽ đứng là người linh hướng cho hội, và đa phần là người anh em tị nạn ở đây là những người công tác cùng. Tại Hoa Kỳ thì trong thời gian vừa qua đó, các cái hoạt động quyên góp và các cái hoạt động mà đứng ra để mà giúp cho chúng em trong cái vấn đề kêu gọi cũng như các cái vấn đề quyên góp, thì chúng em đang lý tưởng sẽ nhờ đến một vài linh mục mà chúng em đang kết nối được, hoặc là một vài anh chị chúng em kết nối. Thì trong thời gian qua thì chúng em cũng đã có nhờ các cái tổ chức như VPSOS, lãnh hộ, hoặc là như một số anh chị như anh Trọng ở đây cũng đã từng giúp chúng em trong cái vấn đề mà đứng ra để lãnh cái phần công việc ở bên đó giúp cho hội. Thì đó là những cái mà chúng em đã được làm được, nhưng mà về cái tương lai thì chúng em nghĩ là cũng sẽ cần phải có một người sẽ gọi là công tác viên của hội ở bên đó để giúp cho hội những cái công tác mà chúng em ở bên này không có thể khả năng làm được.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và trở lại cái lý do mà chúng ta có buổi nói chuyện ngày hôm nay, đó là ngày Liên Hợp Quốc kêu gọi để tưởng niệm những nạn nhân bị đàn áp vì lý do tôn giáo, thì năm nay không biết là ngày 22 tháng 8 anh em ở bên Thái Lan có tổ chức cái lễ tưởng niệm thế nào?
Dạ vâng anh, thì để hưởng ứng cái ngày cầu nguyện cho các cái nạn nhân bị đàn áp vì lý do tôn giáo hay niềm tin mà được Liên Hợp Quốc kể từ năm 2019 đã họ ấn định và họ chọn làm cái ngày tưởng niệm. Thì thực ra là cái sự kiện này được tổ chức suốt mấy năm vừa qua, thì năm nào cũng mấy năm đầu thì các cái hội đồng giám mục Việt Nam cũng như một số địa phận cũng ra văn thư kêu gọi. Và rất may đó là chúng ta có rất nhiều một số giáo xứ họ tổ chức hưởng ứng cái ngày lễ này bằng nhiều hình thức thắp nến hoặc là dâng lễ hoặc là cử hành các cái nghi thức trong thánh lễ cầu nguyện, rồi các cái tôn giáo bạn như Phật giáo, rồi Cao Đài Hòa Hảo cũng mặt Phật giáo, rồi Tin Lành họ cũng hưởng ứng rất mạnh về cái ngày này, ngày cầu nguyện này. Đó là cái tinh thần chung để chúng ta hướng thắp một cái ngọn nến cầu nguyện cùng tưởng niệm và chia sẻ nâng đỡ nhau để hiệp thông cùng với những cái người mà anh chị em chúng ta đang bị bạo hành bắt bớ, và đồng thời chúng ta có một cái thông điệp gửi cho nhà cầm quyền, đó là những cái sự bất công cần phải dừng lại, và cái quyền tự do tôn giáo nó như Đức Tổng Kiên đã từng nói là một cái quyền, nó chứ không phải là một cái ân huệ xin cho, nó cần phải được tôn trọng cho tất cả mọi người, cho mọi cái tôn giáo mà niềm tin. Thì cùng với đồng bào ở trong nước thì ở tại Thái Lan thì chúng em cũng hàng năm chúng em vẫn có tổ chức những cái sự kiện như thế này. Thì năm nay đó thì vào ngày 22 tháng 8 thì Linh Mục Hùng cùng với một số anh chị em người tị nạn nhiều cùng nhiều tôn giáo khác nhau sẽ quy tụ về một cái địa điểm để chúng em cử hành thắp nến, làm một cái buổi lễ cầu nguyện đặc biệt dành cho những cái nạn nhân bị đàn áp vì lý do tôn giáo trong cái ngày này.
Vâng, cảm ơn anh. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi được nói chuyện với anh Ngân, là một trong những người tị nạn tôn giáo hiện đang tị nạn tại Thái Lan, và đồng thời cũng là một thành viên hoạt động trong tổ chức tương trợ tị nạn. Và chúng tôi xin mong mỏi kêu gọi quý vị tìm hiểu thêm về cái chương trình tương trợ tị nạn này, để chúng ta có thể giúp đỡ một phần nào đó, xoa dịu đi những cái khó khăn trăn trở của những người tị nạn đồng hương của chúng ta đang sống tại Thái Lan. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn ân và chúc ân nhiều sức khỏe để hoạt động, và hy vọng sớm được một nước thứ ba đón nhận để đi định cư. Xin cảm ơn ông rất là nhiều.
Dạ vâng, em cũng xin cảm ơn anh Phan Quang Trọng cũng như quý vị đang theo dõi cái chương trình này. Thì một lần nữa thì em cũng cảm ơn đặc biệt các quý cha, quý anh chị em cũng như quý các ân nhân, các tổ chức đã đồng hành quan tâm đến đời sống của người tị nạn tại Thái Lan. Hy vọng rằng quý anh chị không có bỏ quên những cái anh em tị nạn là đang rất khó khăn ở tại Thái Lan trong thời điểm này. Dạ, xin cảm ơn và cầu chúc cho quý anh chị luôn luôn gặp mọi điều tốt đẹp và nhiều hậu ơn của Chúa Mẹ và thành công trong cuộc sống. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn anh và xin chào, tạm biệt.
Dạ vâng, xin chào anh Trọng. Dạ.